Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngày 30 thì nó vẫn dồn tới ngày 30, rồi ngày 29 thì nó vẫn dồn ngày 29, rồi mình không biết, mình không hiểu tại sao là không biết bao nhiêu là công việc, rồi tự nhiên là tới mấy ngày gần đây nó cứ dồn vô đủ thứ. Thì thiệt ra không phải là thời gian nó ngắn đi, hay là không phải là cái tháng này nó ít ngày mà làm cho mình bị dồn dập vậy. Nhưng mà thiệt ra cái dồn dập và tất cả những cái cuộc sống chúng ta là nó chạy theo một cái tôi gọi là cái khái niệm của thời gian. Và do khái niệm thời gian mà con người không làm chủ khái niệm thời gian, cho nên mình cứ thấy rằng cái thời gian nó đẩy mình đi đến và mình thấy cái gì cũng không kịp hết. Thì một tháng nào cũng 30 ngày, nhưng mà không biết tại sao thì cái Tết thì mình gần tới 30 ngày cái dồn ra giặt quần áo, dồn ra nghĩa là giặt chăn màn, dồn ra đi mua sắm đồ, dồn ra. Thì tại sao lại không mua sắm trước đó, nửa tháng, một tháng trước đi? Không, phải đợi tới nghĩa là kêu bằng chỉ còn 2-3 ngày nữa. Cho nên hiện tại như giờ này đó, các vị đó là phải nói rất là giỏi lắm đó, mới tranh thủ đến được cái chùa của thầy để mà ngồi cùng thầy mà nghe kinh này kia rồi. Thế thì ra có những người bây giờ vẫn còn đi mua sắm chưa có xong. Và không phải là ngày 29 là hôm nay rồi nghĩ là ngày mai. Nhưng mà nếu bữa nay mình không mua là ngày mai mình mua được không? Mình có một cái cảm giác của nó hình như là nó không được. Phải mua trước cái năm cuối cùng hôm nay, tức là ngày cuối. Thì thầy muốn nói ở đây đó, tức là cái khái niệm về thời gian đó. Và để các vị thấy rằng như ngày hôm nay đó, trong những cái gia đình Phật tử, người Tàu hay là người Việt chúng ta cũng có một cái, thường thường có một cái gọi là cái truyền thống á, là ăn cơm chung, tức là ăn những cái bữa cơm cuối trong gia đình mà mình gọi là đoàn viên, đoàn tụ á. Và các Phật tử á, đa phần người nào cũng chuẩn bị cho những cái mâm mà mình gọi là cúng ông bà cha mẹ này kia để tưởng nhớ đó. Cho nên ở Việt Nam hay bên Tàu á, lúc mà thầy còn ở bên Tàu á, thì người ta nói rằng cái ngày này nó cũng là cái ngày để mà đoàn tụ và đền ơn và nhớ ơn đó. Nhưng cái điểm này và với cái tranh thủ thời gian á, thì thầy sẽ trình bày cho các Phật tử nghe một vài khái niệm của đạo Phật đối với cái người Phật tử trong cái khái niệm về thời gian và kết quả của thời gian đó. Thì đây là một cái phần nó hơi, thầy nói rằng nó hơi liên quan đến cuộc sống. Vì nếu mà chúng ta không thấy được khái niệm thời gian á, thì mình sẽ bị thời gian làm cho mình mệt mỏi và mình chạy theo thời gian. Giống thầy nói rằng mình dồn hết cho ngày 29 này kia rồi mình buông tay ra, mình cảm thấy mình mệt mỏi, mình buồn bã. Thì thực ra thời gian nó có đối với từng tâm trạng đó. Cái khái niệm thời gian chỉ có đối với từng tâm trạng. Cũng giống như thầy đó, thầy chẳng thấy cái ngày 29 mà cũng không thấy Tết gì đâu, cho nên nó không có cúng ông bà mà cũng không biết nữa là ngày nào. Vì vậy cho nên không có đi mua đồ, cho nên không thấy gì nghĩa là hối hả gì cả. Cho nên ý thầy muốn nói đây, khi mà cái người Phật tử trong đạo học nói là người nào làm chủ được thời gian, tức là người đó làm chủ được cái hạnh nghiệp của mình đó. Đây là một cái phần quan trọng mà để các vị lưu ý là khi mà chúng ta bị thời gian dẫn đi đó, cũng giống như con người chúng ta hiện tại đó đang chạy theo mình gọi là sắc thinh hương vị xúc pháp, những cái nó cuốn hút làm cho nghĩa là cái năm căn của mình đó, sáu căn của mình nó bị cuốn hút bởi sáu tầng, nó làm cho mình cứ chạy theo những cái đó hoài đó. Thì khi đó mình sẽ mệt mỏi lắm. Và cái mệt mỏi này là không phải một ngày 30 Tết mà suốt cả cuộc đời và đời này và đời khác mình vẫn mệt mỏi như cái mệt mỏi đó. Cho nên đây là một cái khái niệm mà thầy nghĩ rằng nó cần thiết cho các Phật tử những ngày cuối năm. Thì như vừa rồi thầy nói đó, là trong cái tình cảm mà các Phật tử thấy rằng những ngày cuối năm á, là mình phải tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, như các vị nấu cơm, hoặc là ít ra mình cũng sẽ có mâm cơm để mà mời ông bà cha mẹ về, hoặc là cúng dường tưởng niệm đến những người thân đã khuất chẳng hạn vậy đó. Là muốn nói lên cái thái độ của người còn sống đó, trong những cái ngày cuối năm, một lần khi mà nó kết thúc một việc gì đó thì mình tưởng nhớ đến những cái bậc tiền nhân, những người đã đóng góp cho cuộc đời của mình và cho mai hậu. Do cái khái niệm đó mà làm cho con người trở nên chuẩn hơn về mặt đạo đức đó. Từ cái ý niệm đó thì thầy mới nghĩ rằng hôm nay khi mà các Phật tử mà đã tranh thủ được cái thời gian mà thầy nói rằng thời gian cuối cùng mà mình giống chạy đua này, thì các vị thấy rằng người ta chạy đua với thời gian á, thời gian thì nó rất là bình thường, nó vẫn như vậy, ngày nào tháng nào năm nào nó cũng vẫn giống như là một cái định luật vậy thôi. Bởi vì cái thời gian là cái vô cùng, cái thời gian gọi là cái thiên nhiên, cái vũ trụ là cái vô cùng, mà cái con người, cái sức khỏe con người và cái nhân sinh hữu mạng này đó, thì con người là hữu hạn. Mà nếu lấy một cái hữu hạn á mà chạy đua với cái vô cùng á, là đầu tiên không có cần nói rằng là mình biết á là mình phải thua thôi đó, cứ khẳng định là mình phải thua thôi. Thành ra bây giờ các vị thấy không, mỗi lần một chạy tới cuối cùng cái đỉnh mà cuối năm để nó đúc kết cho mình thấy là cứ mỗi lần dừng lại cái cuối năm á, là để coi thử là mình được bao nhiêu điểm, rồi tính điểm á. Mà càng tính điểm cái thời gian thì cái thời gian á là giống như là nó kêu gẹo mình vậy đó, nó kéo mình chạy tới vừa kết thúc tới cuối một năm, nó tính mình một điểm. Mà một điểm mình coi lại đó là mình già một tuổi, mà mình già một tuổi thì thời gian vẫn vô cùng đó. Thời gian không biết hồi nào già, giống như người ta nói rằng đó là trăng bao nhiêu tuổi mà cái bằng trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Thì bây giờ mình nói trăng già, các vị thấy là cái căn già không? Căn già là căn gì? Căn là già, căn nó được toàn vẹn đầy đủ trơn á, thì gọi là căn già. Nếu mà căn nó biết một mảnh thì gọi là căn non. Nhưng mà thiệt ra cái khái niệm của người về căn non căn già vậy, cho nên người ta mới hỏi rằng căn bao nhiêu tuổi gọi là căn già? Thiệt ra căn không bao giờ già cả. Cho nên người ta cứ so với tuổi răng thì coi như so không nổi. Rồi hỏi là núi, bây giờ mình thấy cái núi nữa là có chập trùng dữ dội vậy đó. Hỏi tuổi của núi á thì ta gọi là núi bao nhiêu tuổi mà gọi là núi non. Mình gọi là núi non thì ra núi nó già lắm rồi. Bởi vì nó tồn tại với thời gian, nó là bất tuyệt rồi. Chính vì chỗ đó khi mà chúng ta chạy theo giữa cái ngôn ngữ hay chúng ta chạy theo cái danh tự, chúng ta chạy theo thời gian thì chúng ta bị đánh mất chính mình. Đó, mình muốn kéo lui lại một cái gì đó thời gian đi qua. Vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng khi mà Như Lai ở trong thiền định hoặc khi Như Lai sống trong đạo là như thay Như Lai nghĩa là ý niệm về thời gian, sống thời gian và hiện thực trong thời gian, chứ không bị thời gian chi phối và không bị mình rượt đuổi thời gian. Tức là mình không phải làm là một kẻ chạy theo thời gian mà chính mình chủ động thời gian. À, như thầy nói, như ví dụ thầy trụ trì, chẳng hạn thầy trụ trì ở đây thì có những cái quy định thời gian là công việc nào làm, cứ việc nào làm xong là xong, việc nào mà làm xong không được hôm nay thì tiếp tục ngày mai làm. Chứ không có nghĩa là khẳng định một cái thời gian mà mình phải chạy theo để mình gấp rút chạy theo. À, mà các vị biết đó là khi thầy còn ở Việt Nam có lại đi một vài nơi đó, chính cái chạy thời gian làm cho mình nó cực, mình nó mệt ghê lắm. Mình cứ nghĩ rằng mình nữa là phải chạy tới thời gian đó là đạt cái chỉ tiêu đó cho rồi, nhưng mà khi cuối cùng rồi xong công việc rồi đó, mình cũng cảm thấy mình hết sức, hết muốn, không còn muốn gì nữa đâu. Như cái năm mà thầy đi học đại học nhẹ, tính thời gian, tính từng ngày từng tháng chạy cho hết 4 năm, rồi khi thi xong đại học rồi, thi xong là các vị biết không, viết cái bài thi cuối cùng rồi xong rồi đó, bây giờ nó đậu rớt gì kệ đó, để chừng khi đậu xong rồi mình nhận được một mảnh giấy đó, coi như là mình đã tốt nghiệp đại học rồi, nắm cái mảnh giấy trong tay rồi mình nghĩ rằng mảnh giấy nó có giá trị, có gì cho mình không, thì mình chỉ có suy nghĩ được một cái rằng nếu mà mình học giỏi, người ta gọi là mình được một cái bằng danh dự hoặc là sinh viên danh dự, thì thầy chỉ kết luận là cái danh dự là chỉ giữ được cái danh thôi, giữ được cái danh thôi. Mà mình đã tốn bao nhiêu tâm huyết, mình chạy theo cái thời gian và đua với những cái con số điểm, cuối cùng con số điểm nó chỉ kết thúc một cách nữa là rất là đau khổ, còn mình thì cứ bị khổ đau. Cho nên các vị biết không, khi mà đi học á, anh em đi học á, nó nói 9 điểm, 9 điểm rưỡi á, cũng ráng đi coi thử, mình cứ thắc mắc tại sao mà mình được 9 điểm rưỡi mà con số rất là vô tình. À, cho nên thầy nói có nhiều khi ông thầy đó, ông thầy ông tới ông dạy mình á, có nhiều giáo sư đại học tới ông dạy mình á, sáng nay thầy nói rằng ông bị vợ ông chửi, thành ra ông quạo lắm, ông vô cái bài mình viết thiệt là hay vậy đó, ông coi xong ông nói không đủ, ông cho có 8 điểm rưỡi. Rồi qua hôm sau á, mà ông biết ai khen ông vui vẻ, ông vô cái là ông viết một cái bài hoặc mình viết một bài á, tự nhiên ông đọc xong ông nói bài này hay, ông cho 16 điểm. Thì cái con số mà ông cho nó rất là vô tình, không hề có một ý niệm khổ đau đó, nhưng mà mình mang một con số đó làm khổ đau cho mình. Cho nên bữa sau mình được 16 điểm, trời mình sung sướng, mình nói mình viết rất là hay, nhưng mà qua lại cái bài bữa sau nó còn tệ hơn bài bữa trước, mà trong khi bài bữa trước được có 8 điểm rưỡi rồi. Như vậy con số 8 điểm rưỡi á, không phải là con số nó có một cái quyết định cho mình khổ đau hay không khổ đau, mà khổ đau tức là do khái niệm chấp thủ của mình. Mình thấy 8 điểm rưỡi nó ít quá, phải thêm tới 16 điểm nó mới hay. Nhưng mà thiệt ra những con số đó là những con số vô tình, mà trong cái vô tình đó con người tự mình có chủ ý và làm khổ đau cho mình. Đó, thì thời gian cũng vậy. Thời gian thì nói ví dụ như ngày 29 và ngày hôm nay đi. Thì các vị nói không, ngày 29 với lại ngày 29 tháng này và tháng trước có khác gì nhau? Nhưng mà tháng trước thì người ta có nói không sao, còn tháng nữa mới tới Tết. Rồi tới bữa nay cái như ai cũng dồn. Rồi mấy bữa nay mấy vị về nói thầy nghe, nói cái chợ ra mấy ta bán đồ thôi là vui, bao nhiêu đồ cũng hết sạch, dành nhau mà mua nữa, mua mắt cũng mua nữa. Vậy tại sao vậy? Có nghĩa là không phải vì cái ngày 29 nó có một cái tác dụng là nó mắc, nhưng mà tại vì con người mình, cái khái niệm về thời gian không gian, tức là con người mình cố thủ đặt vào một cách thủ đó, tự mình tạo khổ đau và mệt mỏi cho mình. Ví dụ giờ các vị mà còn ngồi đây được, các vị thấy mình khỏe đó, các vị còn nghe được, rồi các vị còn nghĩa là có dịp gặp các thầy này kia. Chứ còn nhiều người bây giờ, thầy biết bây giờ có nhiều người còn chưa tắm rửa nữa. Thầy bảo đảm vậy, bây giờ nếu mà nói cái người Việt mình, Phật tử mình ở Canada này, có nhiều người còn đang làm đủ thứ chuyện hơn. Rồi trong máy giặt nó còn đầy đồ ở trong đó. Hỏi tại sao vậy? Tại sao lại phải giặt gì trong ngày 29 kia vậy? Nhất định phải giặt cho xong bữa nay. Tại sao vậy? Để năm mới chắc nó sạch hơn. Nhưng mà thiệt ra các vị nói rằng giữa 29 đến ngày mùng 1 ngày mai nó có giữa nó khác nhau thì điểm sạch không? Không hề có đó. Do khái niệm mà mình đặt vào đó. Thì đạo Phật chỗ này, Đức Phật dạy chúng ta là cái người chúng ta bị mê mờ, bị chạy theo giữa thời gian và không gian, và giữa khái niệm và sở thủ làm cho mình khổ đau. À, thì bây giờ đó, hôm nay chúng ta sẽ đi lại từng bước một chút đỉnh này, để rồi các vị có một cái kinh nghiệm sống, là ít ra mình có cái duyên để gặp, mà mình nghĩ là mình phải tỉnh táo được, tức là mình tỉnh táo để quyết định thời gian. Mà cũng may là các vị biết rằng mình hiện tại đang ở cái đất nước gọi là Tây Phương, cho nên cái ngày Tết mà gọi là truyền thống mình nó cũng nhẹ bớt á. Chứ bây giờ các vị về lại Việt Nam á, giờ này còn mệt nữa, còn hụt hơi nữa. Có nhiều người là thở không ra hơi ở Việt Nam vào giờ này nè. Đó, vừa rồi thầy cũng có điện về thăm cái chùa đó, thì hỏi thì cái vị sư đệ đó, ổng nói là bây giờ còn đang trang trí, còn đang là làm, còn đang là quét, còn đang sơn. Chứ mà mấy cái chậu hoa mà sơn chưa xong phải lo sơn cho kết cho kịp. Đó, thì các vị biết là chính cái chỗ mà chúng ta không có nghĩa là giữa thời gian và không gian mà mình cứ chạy đua với cái đó thì tự mình làm khổ cho này. Vì vậy thầy mới nói rằng cái ngày mà cái ngày cuối cùng hôm nay nó có một cái ngày mà thầy gọi là tính giá được, gọi là tương đối có ý nghĩa đó, tức là ngày 29 của một cái tháng thiếu trong cuối năm, hay là cái ngày 30 của một cái tháng cuối năm á, thì để cho cái người Phật tử của chúng ta đó thường thường về chùa, hoặc là trong cái ngày 30, 29 này mình cúng ông bà là để mình nhớ ơn đó. Và cái vai trò nhớ ơn ở trong đạo Phật á, thì thầy gửi đến các Phật tử của nó hôm nay là nó có một cái tầm quan trọng. Cũng giống như là Đức Phật nói rằng nó có 5 cái điều quý giá. Trong đời này có 5 điều được gọi là quý giá. Điều thứ nhất á là mình nhớ ơn, tức là mình có một cái Đức Phật á ra đời. Cũng như hôm nay khi các Phật tử thấy rằng mình ngồi dưới chánh điện, dưới chùa Phước Hậu, dưới cái bóng trang nghiêm của đạo tràng, rồi có thầy trụ trì. Rồi bây giờ các Phật tử có thể được nghe kinh, và mình nghe được một cái vài cái lời mà có thể rằng giúp cho mình trong cái ngày cuối năm á, mình không phải chạy theo thời gian mà mình chạy mình tìm lại chính mình. Thì bây giờ mình thấy rằng mình phải nhớ ơn, biết nhớ ơn Đức Phật. Bởi vì khi mà mình nhớ ơn Đức Phật á, là vì nhờ có Đức Phật ra đời đó, và Đức Phật đã là từ bỏ những cái sự cái thú vui vật chất, những cái thú vui thường tình, để trở thành một người giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Và Đức Phật đem cái tất cả cái thú vui mà của thế gian đó Đức Phật không sử dụng, mà trở lại Đức Phật hưởng thọ với thú vui thiền định, rồi đem giúp đỡ lại chúng ta. Cho nên nhân cái ngày mà mình gọi là ngày 30 hay là ngày 29 này mình nhớ ơn, thì cái ơn đầu tiên mà thầy nghĩ rằng mình nhớ là nhớ gì? Mình nhớ về Đức Phật, nhớ về ngôi Tam Bảo đó. Cũng giống như hôm nay các Phật tử ngồi mà thầy trình bày cho các Phật tử nghe về cái quan điểm của Đức Phật, tức là mình nhớ về Đức Phật là một cái người mà đã ra đời và giúp đỡ chúng ta trên con đường trí tuệ để chúng ta trở thành một người Phật tử. Rồi cái nhớ ơn thứ hai, hay gọi là cái quý thứ hai đó, là người Phật tử biết nữa là trân trọng, hay là phải có người thầy để dạy đạo cho mình. Tức là vì cha mẹ mình có thể sinh ra cái thân mình đó, có thể nuôi dưỡng mình ăn học, có thể giúp cho mình đi vào đời, dựng vợ gả chồng cho mình, nhưng mà mình phải có một cái người thầy nữa là khai ngộ cái phần tâm linh của mình. Cho nên cái vị thầy là được đánh giá là cái quý thứ hai. Mà nói theo ngôn ngữ của Hán Tạng đó thì người ta gọi là gì? Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, nghĩa là nửa chữ cũng là thầy mà một chữ cũng là thầy. Cho nên khi mà các Phật tử có dịp mà quay trở về cái đạo tràng Phước Hậu, cho dù thầy trụ trì không nói nhiều, chỉ có một chữ thôi, mà một chữ làm các Phật tử ổn định tâm linh, hay một chữ mà làm các Phật tử hiểu được cái cuộc đời này làm thế nào để mà tránh khỏi khổ đau, thì như vậy á là thầy vĩnh viễn vẫn là thầy của mình đó. Vì vậy cho nên cái quý thứ hai mà người Phật tử trân trọng là gì? Là trân trọng bậc thầy. Cho nên thầy nói ví dụ các Phật tử học đạo á, không có cần học chữ một chữ gì nhiều, học một chữ dẫn thôi. Bây giờ vô thầy trụ trì một cái chùa dạy các Phật tử là Phật tử nhớ trong đầu một chữ nhẫn thôi đó. Nhẫn thì các vị biết là nhẫn, tất cả cái nhẫn đó là bao nhiêu sự mà mình gọi là xung đột trong cuộc đời mình có thể vượt qua hết, không phải ngày cuối năm mà phải cả trọn một năm. Một chữ nhẫn mà mình gắn ở trong tâm mình, ở trên đầu mình, thì các Phật tử đều qua được. Cho nên người ta nói rằng nhất tự vi sư mà bán tự cũng vi sư. Do đó mình thấy các vị thầy nó có một cái giá trị và mình phải đánh giá là nó cao quý để mình tỉnh nhớ ơn. Rồi bây giờ cái thứ ba nữa là các Phật tử nhớ ơn gì? Các Phật tử phải nhớ ơn á là cái người mà được Đức Phật gọi là đánh giá cao quý là người biết nghe pháp. Tức là nếu mà có một vị thầy dạy pháp á thì phải có những người Phật tử nghe pháp. À, chẳng hạn như các Phật tử bây giờ, nếu nói trong kinh Đức Phật gọi là những người quý giá. Nếu mà các vị bây giờ ở ngoài mà chạy theo công ăn việc làm và chạy theo mọi thứ, không có còn thời giờ để mà để kịp nữa, nhưng mà mình đã tranh thủ được thời gian, hay là mình cố gắng dành những thời giờ riêng tư của mình để mà mình tìm hiểu, mình nghe, mình hưởng được công ăn tinh thần á, thì Đức Phật được gọi là đánh giá là cái gọi là cái quý thứ ba trong đời này. Nhưng mà cái quý thứ ba trong đời này nó còn chưa được đầy đủ. Đức Phật nói rằng có một cái có thể quý hơn nữa là người nghe pháp mà biết thực hành chánh pháp. Tức là các Phật tử nghe xong rồi đó, hiểu được chánh pháp xong rồi, ứng dụng và đem làm cho cái cuộc đời của mình nó được tốt đẹp. Giống như thầy nói vậy đó, không phải là mình chỉ nghe không, mình hiểu được rằng cái thời gian và không gian, mình phải làm chủ thời gian không gian để mình sống những cái ngày cái tháng mình gọi là có ý nghĩa, thì như vậy Đức Phật đánh giá là đó là cái quý thứ tư. Nhưng mà còn cái quý cuối cùng, Đức Phật nói rằng những cái quý giá trong đời nó có 5 cái, và cái cuối cùng đó là biết ơn và nhớ ơn. Người nào biết ơn và nhớ ơn, người đó được Như Lai đánh giá là cái quý thứ năm. Thì bây giờ các vị thấy rằng cái ngày hôm nay mà thầy nói là biết ơn nhớ ơn đó, là các vị thấy rằng mình nhớ ơn gì? Ngoại trừ mình nhớ ơn mà các Phật tử đang cúng ông bà cha mẹ của mình đó, rồi mình cúng tổ tiên, mình cúng những người đã tiền nhân, mình cúng những người hy sinh vì hạnh phúc của mình rồi, thì mình còn nhớ ơn nhiều lắm trong đời này đó. Cái quan trọng nhất là người Phật tử phải biết nhớ ơn. Cái điểm nhớ ơn này cũng đồng thời có nghĩa là một pháp tu tập đó. Người nào mà biết nhớ ơn thì người đó được Như Lai đánh giá tương đương với một vị Phật ra đời. Các vị thấy nghe dễ sợ không? Đôi khi mình nói rằng mình thấy Đức Phật là quý đã đành rồi, mình thấy ông thầy đã quý đã đành rồi, nhưng mà ở đây Đức Phật nói rằng người biết nhớ ơn thì được Như Lai đánh giá như một vị Phật trong đời. Hỏi tại sao vậy? Các vị biết đó, trong đời này đó mà mình tu á, hay là mình thường thường mình gặp các cái phiền não, các cái não phiền nhiều á, là vì con người của mình á, nó hay phân biệt thị phi, rồi nó hay quên lãng đi những gì quá khứ. Hãy cái gì mà nó vui vẻ, cái gì đó là mình cứ quên những cái cũ đi. Thì bây giờ khi Đức Phật dùng cái từ nhớ ơn này đó, thầy biết có nhiều cái mà các Phật tử lưu ý lắm. Chẳng hạn ngay cả mà hôm nay các Phật tử đang ngồi ở trong một ngôi chùa, thì các Phật tử phải nhớ ơn ai? Nhớ ơn người lập ra ngôi chùa đó, nhớ ơn nghĩa là thầy đã dành cho mình những thời giờ để nghe pháp đó. Rồi ngay cả khi mà mình mặc một cái áo, mình cũng nhớ ơn cái người mà đã nghĩa là khổ cực để mà dệt vải để làm cái áo cho mình. Hay là mình nhớ ơn người cầm giải, rồi mình nhớ luôn ơn người nông phu, mình ăn bữa cơm mình nhớ tới người nữa là cài cấy. Mà nếu mà cuộc đời của mình tất cả mọi hành động của mình mà mình đều có một cái tế nhị, mình nghĩ đến công ơn người khác mà mình không dám nghĩa là phí phạm, mình không dám nghĩa là coi thường cuộc sống, thì khi đó mình trở thành một con người chuẩn xác giống như một Đức Phật ra đời. Và thực tế là vậy. Thì bây giờ từ cái điểm này đó, thầy sẽ trình bày cho các Phật tử nghe về cái nhân, cái duyên nào mà cuộc đời khi không nhớ ơn và những người không nhớ ơn gặp những cái quả báo như thế này. Thì bây giờ trước nhất á, các Phật tử lưu tâm một cái điểm này. Trong cái ngày mà nó được cái không khí mà mình gọi là cuối năm á, ai cũng mong muốn được bình an và ai cũng mong muốn tốt đẹp trong ngày mai. Thì bây giờ trước nhất, trước khi mà các Phật tử về đây đó, thầy mới gợi ý cho các Phật tử biết rằng khi mà mình ở trong một cái quá trình sống á, chẳng hạn bây giờ ở tại đất Úc này, thì các Phật tử cũng thường so sánh trong ngày kết thúc cuối năm á, mình coi thử gia đình mình ra làm sao, mọi người bình an không, rồi công việc làm ăn mình ra làm sao đó. Khi mà mình ngồi mình tổng kết vậy đó, thì ngày cuối năm cũng còn được gọi là ngày tổng kết đó, ngày tổng kết hay mình gọi là ngày kế toán lại. Và trước khi mình kế toán trong một cuối năm á, thì các Phật tử cũng nhớ rằng trong đạo Phật á, cũng nói rằng người ta phải luôn luôn kế toán cái cuộc đời của mình đó. Mình không biết ngày nào mình ra đi, cho nên mình phải tổng kết, mình phải kế toán lại cuộc đời của mình. Mà trước khi mình kế toán lại cuộc đời của mình á, thì người Phật tử phải điểm lại hết cũng như suốt một năm qua, mỗi tháng, mỗi ngày hay là mỗi năm mình được cái gì, có cái gì, thiếu cái gì và thêm cái gì. Thì bây giờ hôm nay nè, đây là cái giờ phút quan trọng, bắt đầu thì trình bày cho các Phật tử lưu ý. Đức Phật nói trong kinh gọi là Nikaya đó, Đức Phật nói rằng khi mà con người đó đặt một câu hỏi, tại sao mà mình sinh ra đời này, tại sao hôm nay mình ở đất Úc, tại sao mình khổ như vậy, tại sao mình vui như vậy đó, tại sao mình phiền não, tại sao mình an lạc, tất cả những câu hỏi đó được Đức Phật gồm lại trong cái kinh gọi là kinh bốn pháp, tức là bốn hạng người đó. Đức Phật nói rằng ở thế gian này á, con người á, hay là các Phật tử dù đang ở trong vai trò nào, đang ở nước đất nước nào và đang ở thế giới nào nữa, cũng không rời khỏi bốn hạng người này. Thì bây giờ bắt đầu thầy trình bày trong cái kinh bốn pháp để các Phật tử nghe, rồi mình về, rồi khuya nay mình sẽ đón giao thừa, mình sẽ hiểu rằng trong ngày mai, tức là ngày mùng một năm mới, và suốt cả cuộc đời mình, rồi tới những đời tương lai, mình sẽ sống thế nào để mình biết được rằng mình kết toán cuộc đời của mình cũng giống như mình kết toán được cái cuộc sống hôm nay. Thì trước nhất khi mà trong cái quan điểm mà kết toán á, thì các Phật tử thấy á, Đức Phật nói thế này, có bốn hạng người trong đời này, này các tỳ kheo. Thứ nhất á, là người thứ nhất á, từ bóng tối hướng về bóng tối. Các vị nhớ ha, cái hạng thứ nhất được Đức Phật đánh giá là cái từ bóng tối hướng về bóng tối. Rồi cái hạng thứ hai là cái hạng từ bóng tối hướng về ánh sáng. Rồi cái hạng thứ ba là từ ánh sáng hướng về bóng tối. Và cái hạng thứ tư là từ ánh sáng hướng đến ánh sáng. Như vậy là các vị nhớ có bốn hạng. Khi thầy nói xong rồi á, các Phật tử tự định vị của mình ở chỗ nào nha. Chứ bây giờ thầy không biết, ở đây thì thấy ai cũng sáng hết trơn á, sao ai cũng sáng hết. Mà các vị biết là khi Đức Phật ví dụ giữa ánh sáng và bóng tối để mình thấy rằng ánh sáng là cái gì hạnh phúc, mà bóng tối là biểu tượng cho cái gì khổ đau. Cho nên bây giờ đó, các Phật tử lưu ý hai cái điểm này: ánh sáng là biểu tượng gì cho hạnh phúc, và bóng tối biểu tượng gì cho khổ đau. Mà bài kinh này Đức Phật phân tích ra chỉ có hai vấn đề: thứ nhất là ánh sáng, và thứ hai là bóng tối. Mà cái hạng thứ nhất bắt đầu Đức Phật nêu lên, Đức Phật nêu lên các vị lưu ý, rồi thầy nói các vị coi thử là mình sẽ lọt vào trong hạng nào. Đức Phật nói là hạng thứ nhất là hạng từ bóng tối lại hướng đến bóng tối. Có nghĩa là trong đời này có những người sinh ra, khi mình sinh ra đó thì tự nhiên mình lọt vào một cái gia đình nó nghèo khổ, nó bần cùn, nó thiếu thốn, tất cả sự nghiệp đều không có, tay trắng vậy đó, giống như những người ăn mày vậy đó, rồi sống những đời nghèo cùng khốn khó vậy. Mình cứ đi lên, nhưng mà khi con người lớn lên vậy, con người lại không biết đạo đức, không hiểu được thiện pháp, sống nghĩa là thân khẩu ý không được thanh tịnh, cho nên làm các điều ác nghiệp đó. Vì vậy cho nên nghĩa là họ giống như những người từ bóng tối đi vào trong bóng tối, tức là hướng đến bóng tối. Mà các vị biết đó là không phải ở đây đâu, mà có dịp mà thầy có nói trong băng các vị có nghe đó, ở gần chùa có thầy cũng vậy đó, là như là cái ngày nay là cái ngày 29 hay 30 chẳng hạn, thầy nói ở Việt Nam á, là cái chùa mình nấu bánh tét, Phật tử tới cúng dường thật là nhiều, rồi nấu bánh tét để ngày mai đón giao thừa, đón giao thừa đêm nay, rồi qua ngày hôm sau thì nghĩa là đón năm mới, rồi các em nó tới nó thức bằng đêm, nó thức luôn, nó canh bánh tét. Mà các vị không, ở kế bên cạnh chùa có những cái nhà nó rất là nghèo, nó nghèo thấy tội nghiệp lắm. Mà các vị biết nó nghèo mà đâu phải nó nghèo rồi nó sẽ làm cho hết nghèo không, tức là nó ở trong bóng tối, cái nhà nó không có điện, trong khi cái chùa mình thì có điện, và nhà nó không có điện. Rồi bắt đầu ở cái nhà không có điện này đó, nó mới đốt những cái đèn dầu rất là nhỏ, rất nhỏ. Rồi bắt đầu từ lúc từ đây cho tới 12 giờ khuya đó, lúc mà mình gọi là đêm tối tăm mà chuẩn bị trừ tịch thì đó, thì các vị biết làm gì không? Chuyên môn điện trộm. Đó, nó chuyên môn điện trộm. Nó để người ta mệt mỏi, để cho người ta nghĩa là giống như không chú ý tới cái công việc nữa, là chuẩn bị mà tết nhất mà để sơ hở là nó ăn trộm. Bởi vì nhà nó không có gì cả. Thì ngay cả chùa của mình mà các vị biết không? Thầy nấu bánh tét hả? Mấy đứa nhỏ đi coi cái thầy mất ở trong phòng, cái thầy nghĩa là đọc sách này kia rồi đó hả, hoặc là một các Phật tử đến thăm ngày cuối năm hả, nó vớt hết nữa cái nồi bánh tét. Rồi cái tạ lát nữa cái thầy ra cái nghe mấy đứa nhỏ nó báo cáo với thầy nữa rằng thầy mới nhớ cái bài kinh mà Đức Phật nói, nhưng bây giờ thầy đang kể Phật tử nghe. Những con người này là những con người từ bóng tối đi lần vào bóng tối, có nghĩa là con người đã sinh ra nghèo khổ rồi, con người đã sinh ra bần tiện rồi, mà họ tiếp tục đi vào con đường nghèo khổ nữa, có con đường bần tiện nữa. Bởi vì các vị biết không, từ nhỏ tới lớn hắn nó vừa sinh ra đời hả, là nhà nó không có gì cả, quần áo cũng không có, năng nó đi chài thôi. Mà thầy nói là nó chài đó, nó chài dưới sông cá hết rồi, chài trên bờ, vô chùa chài luôn, rồi ơ son chảo cũng chài luôn, tức là chài trên cạn chứ không phải chài dưới sông. Thì bây giờ mình mới đánh giá rằng Đức Phật nói như vậy là một cách chính xác, rằng trong thế giới này có những con người từ bóng tối mà là tiếp tục đi vào một bóng tối. Bây giờ cũng giống như bây giờ mình tổng kết, như vừa rồi thầy nói tổng kết cuối năm á, thì các vị biết là thế nào không? Khi trong tổng kết á, thì các vị nhớ có hai điều. Mình tổng kết một điều thứ nhất là gì? Thử coi là cái năm này đó, cái năm con trâu này đó, các Phật tử về mà đang làm ăn, những người làm kinh tế đó, mới tổng kết lại là coi như là mình thu được bao nhiêu tiền. Đó, mỗi một con người mình có hai cái quyển sổ, một quyển sổ gọi là thu, một quyển sổ là chi. Đó, rõ ràng vậy thôi. Nếu mà mình làm kinh tế, chẳng hạn bây giờ con ở đây có bà tỉnh nè, à, mỗi buổi tối thì con phải nghĩa là vào trong computer để mà tính toán, tức là cái phần nào chi, cái phần nào thu. Thì nếu mà mình thu năm nay á, mình thu khá đó, thì phần đó được gọi là gì? Là bội thu. Mà nếu á, mà cuối nay á, năm nay tới ngày 29 á, mà mình chi nhiều hơn thu á, thì cái phần chi đó được gọi là bội chi. Rồi ngày hôm sau, tức là ngày mai, ngày 30 hay là ngày mùng 1 á, các vị bước qua năm mới á, thì cho dù các vị bước qua năm mới nữa, tức là mình mang cái sổ cũ để mình tiếp qua năm mới. Nếu mà năm mới mình bội thu á, là coi như bắt đầu mình có giàu có tiền nhiều hơn để mình làm ăn lớn hơn. Nếu mà mình bội chi á, tức là bắt đầu mình đang thiếu nợ, có nghĩa là mình ít tiền hơn, không? Hai cái rõ ràng. Thì bây giờ đêm nay đó, hay là tối nay các Phật tử sẽ tổng kết lại cái hành nghiệp của mình, cũng giống như vậy. Trong một năm này, mình làm bao nhiêu điều thiện và làm những điều nào mình nhớ và mình chính xác rằng điều tốt, mình ghi vào cái phần thu. Cái phần nào mà mình làm về thân, về khẩu, về ý, mà làm cho gia đình, cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái buồn phiền, làm cho cha mẹ khổ đau, thì mình đánh vào cái đó gọi là chi. Mà nếu chi nhiều á, tức là bội chi đó, thì năm sau bắt đầu mình mang cái sổ đó ra mình coi thử. Nếu mà từ đây á mà mình biết là năm 98 mà mình bội chi đó, là bắt đầu mình hao hụt, mình thiếu nợ rồi. thiếu nợ mình phải làm sao, mình phải dè dặn làm sao để mình phải khổ sở tới rồi. Thì giống như thầy nói là cái phần mà thứ nhất là gì, những đứa con mà những đứa trẻ mà từ bóng tối đi vào bóng tối là các vị biết không, khi nó vừa sinh ra cuộc đời đó là nó đã mang tiếng là bội chi rồi, có nghĩa là nhà nó nghèo quá đó. Cho nên có những người mà các vị biết là ở Việt Nam bây giờ họ ăn mày cũng có, họ đi chinh cũng có, mà nhiều khi thầy ngồi trên xe thầy thấy thì các thầy cũng bất nhẫn, bất nhẫn mà thầy không biết làm sao mà nói. Mà không biết, có một lần thầy nói trong tụng băng á, lúc thầy đi đặc giá có hai người các vị biết không, một cái người nó nghèo ghê gớm lắm, mà cái người mà nghèo ghê gớm là một người đàn ông. Người đàn ông này đó mới cổng trên vai á là một cái người phụ nữ, là người đàn bà. Mà khi cái người phụ nữ lên vai đó là cái người phụ nữ là hai cái chân giống như là tê liệt, đi không được, mà có cặp mắt sáng hướng dẫn người đàn ông á là mạnh khỏe nhưng mà mù. Hai người đi chinh, bên cạnh đó là ba đứa con nít nữa đó, ba đứa con nít nữa. Bây giờ mình mới giờ cái cảnh đó thầy mới ngồi thầy nghĩ, trời, một người mù thấy không, rồi một người tê liệt đi không được mà lại còn có thêm ba đứa con nít nữa, thì các vị biết rằng rồi những cái rồi tương lai rồi ba đứa trẻ con này nó sẽ làm sao. Cho nên ở đây đó, tức là nói ra trong kinh đó, gọi là đây là cái người từ bóng tối mà bắt đầu họ đi vào được bóng tối là họ không làm thiện nghiệp, họ không sống với thiện nghiệp đó. Cứ việc đã là mình thấy rằng trong cuộc sống của mình đã khổ rồi, như vậy là mình không làm ra tiền, mình cố gắng làm những gì về ác pháp, cho nên cuộc đời họ sẽ đi vào bóng tối. Giống như là từ ở trong nước đó, mà họ bước xuống sình lầy rồi họ chìm vào trong đó, thì Đức Phật nói rằng đó là hạng người thứ nhất mà được gọi là đáng chê trách và rất là đáng thương. Rồi bây giờ có một hạng thứ hai đó. À, bây giờ chúng ta bước lên hàng thứ hai. Hàng thứ hai Đức Phật nói rằng có những người từ trong bóng tối mà hướng ra ánh sáng đó. Cho nên nó có nhiều cái người Phật tử của mình đó, sinh ra trong gia đình đó, mình thường thường mình than buồn, mình nói mình sinh ra dưới một cái gì sao xấu vậy, cho nên gia đình mình nó nghèo, rồi mình xấu, rồi nhung nhang mình cũng không đẹp hơn ai, rồi mình gặp gia đình nó cũng bằng tiện này kia, nó buồn bã. Thì cái Đức Phật nói rằng cái người đó là sinh trong bóng tối, nhưng mà người đó lại gặp được thiện pháp, được biết nghe kinh và biết làm lành, và bằng thân, bằng nữ, bằng ý, người đó hướng về điều thiện. Giống như là gọi là người đó bỏ vào cái phần thu mình gọi là bội thu đó, một năm nay người đó làm nhiều điều thiện, thì Đức Phật nói rằng người đó là người đang ở trong bóng tối mà hướng đến ánh sáng đó, tức là đang ở trong bóng tối mà hướng về ánh sáng. Thì các vị biết cũng giống như là những người mà mình nói rằng sinh qua đang đi qua bên nước Úc này đó, có nhiều người nói rằng khi đã qua đến đất Úc này là tay trắng đã không còn gì cả, lãnh là lãnh ở nhà chính phủ, rồi lãnh tiền trợ cấp và lãnh được chính phủ nuôi. Nhưng mà những người đó họ không thấy rằng họ khổ đau bởi vì cái thiếu thốn của họ, và cũng không thấy rằng mình ở một đất nước này mình không bằng ai, nhưng mà người đó hướng về điều thiện đó, sống làm sao mà xứng đáng với một con người suy nghĩ về điều thiện, nói điều thiện và giúp đỡ mọi người. Có nghĩa là tất cả hành động họ 15 năm, 18 năm ở đất Úc này, họ đều hướng về điều thiện, giúp đỡ mọi người và tự ổn định chính mình. Mặc dù nghĩa là so với cuộc đời, so với tiền giàu có mình gọi là đánh sổ và chi ra đó, thì gần như là họ bội chi về mặt tài chính, nhưng mà họ lại bội thu về mặt đạo đức. Thì Đức Phật gọi là những người đó là những người từ bóng tối mà đang hướng đến ánh sáng. Đó, đang hướng đến ánh sáng. Rồi bây giờ chúng ta mới thấy rằng bước qua một cái hạng thứ ba, thì Đức Phật nói rằng có những hạng người từ ánh sáng mà hướng đến bóng tối. Và các vị biết rằng ở đây có không? Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều những người đó lắm. Mà các vị biết hạng người đó là ai không? Đức Phật nói rằng có những người sinh ra, thì khi mà mình sinh ra trong một cái gia đình đó là gia đình danh giá, gia đình giàu có, mà mình vừa sinh ra là có nhà cửa, có xe hơi, có nhà lầu, và mình xài tiền bạc rất thoải mái lắm. Nhưng mà vì mình không học được con đường đạo đức, mình không sống với thiện nghiệp, và mình không quay về với chùa, không nghe lời dạy của những bậc thầy, những bậc đạo sư, cho nên bắt đầu mình đi lần vào xã hội tha hóa. Và như vậy người đó đang ở trong cái chỗ gọi là ánh sáng, nhưng mà người đó hướng đến bóng tối. Cho nên có những người làm quan, sinh ra đời là có phước làm quan đó, hay là có gan làm giàu, nhưng mà làm giàu được đầy đủ vậy được lực gọi là ánh sáng, bắt đầu người đó bắt đầu đi vào bóng tối. Các vị biết làm sao? Một thời gian á không học đạo đức, cho nên người ta đi casino, rồi người ta làm những việc bất thiện, buôn bán trái phép và làm những việc khổ đau cho kẻ khác. Cho nên á, khi mà cái phước đức mình nó hết đi, tức là cái phước của mình có mới được gọi là ở trong ánh sáng. Nhưng mà vì mình sử dụng cái phước một cách quá độ đi đó, thì cái phước thì nó hết đi á. Có những người chưa kịp xài hết cuộc đời của mình thì họ đã bị chấm dứt ngay trong nửa đời sống. Như ở Việt Nam các vị biết có nhiều người giàu lên một cách ghê gớm lắm, giống như là gọi là ở trong ánh sáng vậy, nhưng mà tới nửa cuộc đời của họ đó thì bắt đầu đi vào bóng tối, thì bắt ở tù xong rồi có nhiều người bị nhà nước nữa là xử tử, tức là coi như là cắt đi mạng sống của họ. chẳng hạn lâu nay mà các vị nghe mà Việt Nam mình nổi tiếng cái vụ mà mất tiền là gì, Nguyễn Văn 12 đó, 30 mấy tuổi đó, tức là làm chủ một tài sản gần như lớn nhất nhì của Việt Nam, nhưng bây giờ là coi như ở tù không biết ngày nào ra, hai vợ chồng ở tù hoài cả cũng hết nợ. Thì như vậy nếu mà nhìn theo cái ánh sáng của đạo Phật á, thì Đức Phật nói rằng đó là những người đang ở trong ánh sáng mà hướng đến công tu. Thì tại ở cái xứ của chúng ta đang ở đây là mình gọi là đất nước tự do được như vậy. Có nhiều Phật tử có những cái duyên phước là qua đó là có được đầy đủ, rồi làm ăn nó thấm thá, nó tốt đẹp. Thì lẽ ra thấm thá tốt đẹp thì mình biết bồi công bồi đức, rồi nghĩa là làm những điều thiện và sống xứng đáng một nhân cách con người, thì mình lại tha hóa đi vào những con đường sai trái. Rồi có những người bây giờ đang tan gia bại sản, có những người đang bị ở tù và gia đình ly tán, thì Đức Phật nói rằng đó là hạng người thứ ba, hạng người từ ánh sáng hướng đến bóng tối. Đó, giống như họ đang từ ở trên một cái nhà lầu, họ bước xuống dưới đất, rồi họ bước lên voi, rồi từ voi họ bước xuống ngựa, từ ngựa họ bước xuống đất, từ đất họ bước xuống sình, từ sình họ chìm sâu vào trong khổ đau. Thì Đức Phật nói đó là hạng người thứ ba, hạng người đáng bị chia tách. Rồi thêm một hạng người nữa thì Đức Phật gọi là hạng người thứ tư, đây là hạng người đặc biệt mà Đức Phật gọi là đáng được khen ngợi, đó là hạng người từ ánh sáng hướng đến ánh sáng. Tức là khi mình sinh ra trong đời này đó, tự nhiên mình có, nghĩa là mình bước ra đời là mình có đầy đủ hết nhà cửa tiền bạc mọi thứ tiện nghi trong đời. Rồi lớn lên mình biết đạo đức, mình làm các công đức lành, mình giúp đỡ bố thí cúng dường và giúp đỡ cho mọi người thân thuộc cũng như cả pháp giới chúng sanh, và người đó luôn luôn đi vào thiện pháp, thì Đức Phật gọi là người đó từ ánh sáng hướng đến ánh sáng. Thì chúng ta thấy rằng trong thế giới này có bốn hạng người. Đức Phật nói rằng ở thế giới nào cũng vậy, cũng con người ta đều lọt trong bốn hạng đó. Thì vừa rồi thầy nói lại các vị nghe, cái ngày mà cuối năm là ngày chúng ta tổng kết lại, có nghĩa là chúng ta kết toán lại thử coi mình làm được cái điều gì, có nghĩa là mình đang ở trong cái vai trò nào, là bội thu hay là bội chi. Đó, rõ ràng á, nếu mình biết rằng mình bội thu á, thì bước qua năm mới á, là coi như mình năm nay là coi như là mình có thể mở thấm khá chút, làm ăn lớn chút. Bởi vì sao? Bởi vì năm nay mình bội thu, tức là năm sau mình sẽ có vốn mình làm ăn lớn. Thì các vị nghe cái câu nói đó cũng có nghĩa là trong đời này, nếu mình thấy rằng mình sinh ra đời này mà lọt vào cái hạng người gọi là từ ánh sáng bước đến ánh sáng á, thì tự nhiên mình ra là mình thấy mình giàu liền. Cho nên các vị biết á, người ta nói là trẻ con như vậy á, khi mà nó có công đức, các vị biết không, nó chọn cái nhà giàu nó vào, chứ không phải tự nhiên mà người ta nói là có thể vào được trong nhà giàu đâu. Rồi bây giờ nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ, mình nói mình buồn, tại sao mình sinh ra nhà nó nghèo, nó không được đầy đủ, cha mẹ mình làm ăn không khá, rồi anh em mình đó là thiếu kém, rồi mình thì xấu, hoặc là mình bị tàn tật này kia, mình buồn. Nhưng mà ở đây đó, tức là thầy muốn nói một điểm các vị để ý rằng đạo Phật luôn luôn căn cứ trên tinh thần nhân và quả đó. Và cái nhân và quả này để nói lên trong cái xã hội này có những cái hạnh nghiệp khác nhau, tức là cái giống nào á thì cái hạt giống nào nó sẽ ra được cái cây đó. Giống như là các vị thấy không, nhiều Phật tử tới nói rằng thăm, rồi nói với thầy nữa rằng đi đâu thì cứ hãy đi ngang qua chùa Phước Hậu mình, nhất là mấy ngày tới là thấy bông nó nở trước đầy hết trơn. Nếu mà thầy muốn có được bông nở đầy như vậy và các Phật tử thấy được rằng cái bông mạnh nở đẹp, để rồi tới 12 giờ đây có nhiều Phật tử muốn xin cái lọc mà gọi là hái lọc đầu năm á, thì các vị biết rằng thầy phải trồng cái hột giống đó, và phải có những Phật tử thật sự giúp thầy chăm sóc hột giống đó, thì hiện tại trước mặt chùa nó có một vườn hoa rộ nở được. Nếu mình không chăm sóc và mình không thật sự chăm bón cho một việc làm của mình thì không có một vườn hoa, phải không? Cũng giống vậy, đạo Phật nó căn cứ vào cái tinh thần nhân quả mà các Phật tử thấy rằng nếu mình muốn được mình có một bội thu á, thì mình phải thật sự ít xài và biết bỏ được cái công đức, biết bỏ được cái tiền lời để mình giữ lại đó, thì cái kiếp sau hoặc lúc nào mình tái sanh giống như năm sau á, thì các Phật tử đang giữ một cái sổ gọi là bội thu. Mà đã bội thu á, thì chắc chắn mình sẽ tiếp tục làm ăn tốt đẹp. Còn ngược lại mà nếu mà các Phật tử thấy rằng khi mình sinh ra mình thấy nhà mình nghèo, mình đứng trong bóng tối á, thì mình biết rằng mình đang ở trong cái tư thế gọi là bội chi đó, tức là thiếu thốn. Và nếu mà bội chi mà sang năm nữa đó, thì càng bội chi đó thì mình càng hao hụt, càng nghèo khổ hơn. Cho nên từ chỗ này á, Đức Phật mới đưa ra bốn cái hạng người mà giờ đây thầy sẽ phân tích cho các Phật tử thấy. Sau khi nghe xong bốn hạng người đó, các Phật tử có tự mỗi người lọc lại mình ở hạng nào chưa? Ở đây thứ nhất là ai ở trong hạng người từ ánh sáng hướng đến ánh sáng nè, ai ở đâu đưa tay lên, có ai ở mà trong từ ánh sáng nào, tức là từ sinh ra là giàu có, có nhà cửa xe cộ, giống một trẻ con lớn lên là nó đầy đủ hết, rồi lại biết làm thiện đạo đức và học giỏi rồi thành công á, thì có ai hạng người không? Chắc không, có không? À, có hai thầy á, chắc là thầy trụ trì quá. Chứ thầy là bây giờ thầy được tiền chắc là ở trong ánh sáng luôn không? Thì bây giờ đó, các Phật tử ăn cái hạng thứ nhất là thường thường không ai dám nhận cái hạng đó. Rồi bây giờ cái hạng thứ hai đó, Đức Phật nói rằng từ ánh sáng mà hướng đến bóng tối. Đó, có nhiều người qua đây hay là có nhiều người đang ở trong một gia đình đầy đủ vậy đó, rồi mình bắt đầu tự mình làm khổ mình, tự mình đi về bóng tối thì mình khổ đau. Cho nên mình xét lại, nếu mình hạng thứ hai thì mình phải để ý để thầy phân tích các Phật tử nghe. Rồi cái hạng thứ ba là có nhiều người thấy mình ở trong một cái gia đình giống như nghèo khổ thiếu thốn, nhưng mà mình thật sự cố gắng làm ăn và mình sống điều thiện, nói điều thiện và hướng về điều thiện, tức là Đức Phật cái lần đó là hạng người được khen ngợi là hướng về ánh sáng. Ở đây có ai có không? Chắc ai cũng lãnh cái đó cho nó dễ được không? Không, ai cũng nghĩ rằng mình hướng về ánh sáng thì thầy tin rằng các Phật tử sẽ được về ánh sáng. Còn cái hạng thứ tư mà Đức Phật gọi là đáng chê trách nhất á, là từ bóng tối đến bóng tối, thì ở đây thầy nghĩ chắc không ai muốn cái chuyện đó đâu. Thôi bây giờ mình cắt cái phần đó bỏ lại. Nhưng mà các Phật tử lưu ý điểm này, lưu ý cái điểm thầy muốn nói đây. Giữa hai và bốn hạng người này, các Phật tử thấy rõ ràng hai hạng người bị chê trách và hai hạng người được khen ngợi. Hạng người bị chê trách thứ nhất á, là hạng người từ bóng tối hướng đến bóng tối, và hạng người thứ hai bị chê trách là từ ánh sáng hướng đến bóng tối. Thì các Phật tử thấy hai cái người này mình nghe Đức Phật chê trách, nhưng mà thiệt ra hai cái vị trí nó khác nhau. Khác nhau tức là hai người này khác nhau trên vị trí, nhưng mà đồng hướng đến một hướng đến, tức là cả hai đều hướng đến bóng tối, cho nên bị chê trách. Tức là cái người thứ nhất á, là từ bóng tối hướng đến bóng tối đã đành rồi, đằng này cái hạng người thứ hai đó từ ánh sáng mà lại hướng đến bóng tối, tức là vị trí khác nhau. Cho nên quan trọng cái chỗ mà các Phật tử nghe trong kinh mà Đức Phật dạy và các thầy dạy đó, là mình đừng có tự trách mình là mình đang đứng chỗ nào. Tức là mình đừng tự trách mình là mình đang nghèo, đang khổ, hoặc là mình là phụ nữ, hoặc là mình không được đẹp, hoặc là mình đã là sinh ra với một gì sao xấu, hoặc là mình bị người ta phụ. Đừng có suy nghĩ chuyện đó ha. Đừng bao giờ than khổ vì chuyện đó. Vì Đức Phật nói rằng có những người đứng hai vị trí khác nhau, nhưng mà hành nghiệp lại hướng về một chỗ. Quan trọng cái chỗ Đức Phật là hướng về hành nghiệp. Chỗ đó là tự mình quyết định cho mình. Cho nên các vị thấy rằng khi Đức Phật chê trách hai hạng người này, thì có một người đang ở trong một vị trí rất tốt, gọi là một người đang đứng chỗ ánh sáng mà lại hướng về bóng tối, cho nên bị chê trách. Cho nên rõ ràng ở đây chúng ta nghe thêm cái hạng người thứ hai được Đức Phật khen ngợi. Cái hạng thứ hai mà Đức Phật khen ngợi là những người đang đứng trong ánh sáng không? Mà hướng đến ánh sáng là hạng được khen ngợi. Và hạng thứ hai đó là cái hạng đang ở trong bóng tối mà hướng về ánh sáng. Thì các vị thấy hai cái người này vị trí cũng khác nhau, một người ở sáng, một người ở tối, nhưng mà Đức Phật khen ngợi là vì cả hai đều hướng về một mục tiêu. Là mục tiêu gì? Là ánh sáng. Cho nên từ chỗ này đó, đạo Phật đó, có một cái gì đó thầy nói là thiết thực lắm. Thiết thực chỗ nào các vị biết không? Đức Phật không nói mình, Phật không làm cho mình khổ là mình đang mang cái thân nào, mình đang ở vị trí nào, một vai trò nào đó. Rồi mà Đức Phật chỉ muốn nói rằng các Phật tử đang được khen ngợi hoặc đang bị chê trách, có nghĩa là các vị đang hướng về chỗ nào, tức là các vị đang hướng về bóng tối hoặc hướng về ánh sáng. Mà cái hướng về bóng tối hoặc ánh sáng này không phải do người khác làm cho mình được, mà chính mình, tức là do tác nghiệp của mình, hành động của mình đó. Là mỗi người phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình, trên nhân và quả đó. Các vị lưu ý chưa? Tức là nhớ chỗ này. Cho nên thầy nhớ là khi thầy còn nhỏ đó, mẹ thầy đó có gì thầy nói trong văn các vị nghe đó, mẹ thầy khổ quá, mỗi lần khổ không biết nói với ai, cho nên nhớ là thầy là con trai út mà, cứ gặp thầy cứ nói tu sao tu, nhưng mà nguyện không làm phụ nữ nữa, làm phụ nữ khổ quá đó. Các vị không, mẹ thầy khi mà còn và thầy còn nhỏ, cứ mỗi lần khổ quá kiếm ai nói không được, kiếm mình nói rằng tu sao mà nguyện đọc kinh cũng như cầu Phật làm sao mà đừng có làm phụ nữ nữa, khổ quá. Nhưng mà thầy mới nói với mẹ thầy là vậy, người phụ nữ cảm thấy mình đang ở trong vai trò phụ nữ và cái khổ của phụ nữ, thì cái người đàn ông là cũng có việc, có những người đàn ông đến than với thầy khổ quá, làm đàn ông khổ quá, nhất là đàn ông mà cái thời chinh chiến, cái thời nghĩa là cái thời ly loạn, rồi cái đàn ông mà phải gánh vác cả gia đình khổ cực vậy đó, thì đàn ông tới than thầy đàn ông khổ quá. Rồi hỏi thầy phải biết người nào khổ người nào không, thầy chỉ có kết luận giống như Đức Phật đã vừa nói trong bài kinh trên, tức là cho dù chúng ta đang đứng ở trong bóng tối hoặc đang đứng ở trong ánh sáng, hai vị trí không quan trọng, mà quan trọng là chỗ chúng ta hướng về đó, tức là cái mục đích mà chúng ta hướng về, tức là chúng ta sẽ về một chỗ nào. Cho dù chúng ta đang ở bóng tối mà chúng ta đang hướng đến ánh sáng, tức là chúng ta đã đi vào đạo lộ tốt. hay là dù rằng các Phật tử đang ở trong một cái vai trò gọi là ánh sáng, một cái người giàu sang, một người đầy đủ, một người tốt đẹp, nhưng mà nếu các Phật tử không biết bảo vệ cái công đức đó, các vị lại làm các điều bất thiện nghiệp thì các vị sẽ vơi vào bóng tối, sẽ khổ đau. Đó. Mà bây giờ mình thấy rõ ràng rằng Đức Phật nói điều đó để mục đích làm gì? Đức Phật khẳng định với các vị rằng cái việc tu hành và cái việc mà ý thức rõ được thời gian không gian và ý thức rõ được hành động của mỗi người, đây là con người làm chủ cái nghiệp của mình. À, cái nghiệp mà các vị đang có đó thì con người làm chủ chứ không phải ai cả. Cho nên nhiều khi đó mình đi vào chùa, chẳng hạn các Phật tử nghe thầy dạy rồi các Phật tử lại Phật á, mình cũng trông mong, mình cầu được bình an, mình cầu cuối năm mới làm sao mà gia đình mình được an lành, rồi mình cầu đầu năm mới là mọi thứ đều nghĩa là được như ý hết, mọi thứ đều được tốt đẹp, cha mẹ mình, bà con mình ai cũng vui vẻ hết á, mình cầu Phật chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà thầy nói với các vị một điều này, chỉ được tốt đẹp, cha mẹ mình, bà con mình ai cũng vui vẻ hết á, mình cầu Phật chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà thầy nói với các vị một điều này, nói ra thì nhiều khi Phật tử cũng buồn, nhưng mà thầy nói thẳng thưa với các vị rằng Đức Phật không hề mang lại, hay là Đức Phật không thể đem bình an đến cho con người, mà tự con người chiêu cảm đến bình an qua hành động của mình. Đó, các vị nhớ vậy. Cho nên bây giờ mình lại Phật á, là mình học được nhân cách, mình học được những lời dạy của Đức Phật, và mình biết được Đức Phật dạy căn cứ trên thần nhân và quả. Nếu mình trồng một cái nhân tốt thì mình hưởng được quả tốt. Nếu mình sống đạo đức thiện niệm á, thì cha mẹ gia đình mình được bình an. Chỉ cần hiểu được như vậy là các vị lại Phật một cách đúng nghĩa. Đó, hiểu được Đức Phật là các vị mới thấy rằng lời Phật của dạy, lời Phật dạy các vị nó sáng và nó rõ ràng, làm cho con người mình được hạnh phúc ngay. Cho nên chỗ này đó, khi mà thầy ở Việt Nam, khi Phật tử tới hỏi thầy đó, Tết rồi bây giờ thầy lì xì cho con, thầy chúc cho con cái gì đó, rồi nói thầy, cái thầy nói sao với Phật tử không? Ai cũng muốn rằng là có nhiều Phật tử tới thầy, thưa thầy, thôi thầy đừng có cho con gì đâu á, con chỉ xin hai tiếng bình an thôi. Thầy nói thiệt ra cái người mà xin hai tiếng bình an là người đó tham lam nhiều quá. Còn gì nữa bây giờ, các vị biết không, trong đời này không có gì quý hơn bình an, mà mình chỉ xin hai tiếng đơn giản là bình an thôi. Thì bình an là mình xin hết cuộc đời đây. Sao các vị không, con người mình khổ đau thì mình không bình an. Nói gia đình xảy ra chuyện này chuyện kia, làm ăn bị thất bại này kia là vì thiếu đi bình an. Mà bây giờ mình nói là con không cần gì, con chỉ xin hai tiếng bình an thôi. Thiệt ra mình xin hai tiếng bình an là mình xin hết cả cuộc đời rồi. Mà cái cuộc đời này mình muốn được bình an không phải là mình xin mà có, mà có nghĩa là mình phải biết sử dụng hành động của mình. Tức là thầy nói rằng trong cái hành động nghiệp của mình đó, thiện nghiệp và ác nghiệp đó, nó mới tạo nên cái nhân cái quả cho mình. Không có ai quyết định được điều đó hết. Các vị nhớ một điều rằng khi ở bên xứ phương Tây này là người ta hay dùng cái từ mình gọi là lý luận đó. Nhưng mà lý luận của đạo Phật á cũng đưa con người vào thực tế, có nghĩa là hiện nay đó các Phật tử đang ở một cái xứ được bình an, gọi là trên mặt gọi là không gian và thời gian mình thấy là mình rất là bình an. Nhưng mà nếu mà cái hành động và cái nghiệp của mình á, mà mình không biết hướng dẫn, mình làm những điều đau khổ cho người khác, và đồng thời mình làm những cái điều mà phạm vào quy luật của nhà nước á, là mình sẽ mất bình an ngay. Mình xin cũng không được, mình cầu cũng không xong. Cho nên bây giờ khi các Phật tử tới gặp thầy trụ trì, chẳng hạn bây giờ đó, bây giờ gặp các Phật tử gặp thầy trụ trì trong ngày cuối năm, rồi các Phật tử sẽ gặp được cái gì ở thầy đó? Tức là gặp cái hạnh nghiệp, cái việc tu hành của thầy, và thầy cũng dạy cho các Phật tử rằng các Phật tử hãy làm các điều thiện, nói điều thiện và sống với thiện nghiệp của mình, thì như vậy là cả năm mới, năm nay và những cuộc đời về sau các Phật tử được thiện nghiệp. Đó. Thì thầy vừa rồi đã trình bày cho các vị nghe hai cái tiêu chuẩn rõ ràng. Nếu mình không muốn năm sau mình bị bội chi đó, thì năm nay mình phải cố gắng tích góp, cố gắng làm ăn một cách cẩn thận, rồi không nên phung phí tiền bạc, thì các Phật tử sẽ được bội thu. À, và nếu mà các Phật tử có bội thu á, thì bước qua năm mới các Phật tử ôm hết cái sổ này, sổ bội thu và sổ bội chi này đi vào năm mới để tiếp tục làm ăn, thì các Phật tử biết rằng mình khổ hay vui. Nếu mình bội chi thì không bao giờ mình vui được hết trơn, bởi vì tiền đâu có nữa mà vui, để bội chi rồi tức là thiếu tiền rồi. Nhưng mà nếu các Phật tử được bội thu á, là năm nay các Phật tử làm được thiện nghiệp nhiều, năm nay các Phật tử làm ăn có, nghĩa là có dư ra, thì các Phật tử được bội thu. Và cái bội thu đó là cái nền tảng để các vị có thể làm được cái an lành rất là tốt đẹp trong năm sau. Đó, chỉ rõ ràng vậy thôi. Và qua cái bài kinh mà như vừa rồi thầy nói đó, tức là có bốn, đó, có bốn cái hạng người, tức là hạng thứ nhất, hạng thứ hai, hạng thứ ba, hạng thứ tư, thì Đức Phật chỉ khen ngợi hai hạng á, là hạng thứ ba và hạng thứ tư, và chê trách hai hạng là hạng thứ nhất và hạng thứ ba. Mà các Phật tử chúng ta đều nắm một cách rất rõ ràng rằng Đức Phật khen ngợi ở đây là Đức Phật cho các Phật tử biết rằng không phải vì cái vị trí mà làm cho mình khổ, cũng như là bây giờ các Phật tử vào trong nhà này hay là vào trong một ngôi chùa này, có nhiều người giàu, có nhiều người nghèo, có nhiều người làm ăn được, có nhiều người thất bại, nhưng mà các Phật tử đừng lo điều đó. Đó, Đức Phật nói vậy, các Phật tử đừng có buồn rầu hay đừng có suy nghĩ rằng không biết năm nay đó, không biết tại sao mà mình làm ăn nó thất bại, hay là mình trông cho năm này nó qua đi để năm sau mình làm ăn khá. Mình đừng có suy nghĩ vậy, mà Đức Phật nhắc các Phật tử rằng chúng ta không quan trọng trên vị trí mà chúng ta quan trọng trên hướng đến. Đó, cho nên có một người mà Đức Phật nhắc lại cho các Phật tử nghe đó, là có những người đang ở trong bóng tối mà hướng đến ánh sáng. Có nghĩa là vị trí họ rất là xấu, tức là hiện tại mình đang làm ăn thất bại đó, nhưng mà nếu mình hướng đến thiện nghiệp, mình quyết sống cho việc lành, sống lời lành và làm những điều thiện cho mọi người, thì Đức Phật nói rằng cái hướng đến của người này tương đương với hướng đến của người cuối cùng, là từ ánh sáng hướng đến ánh sáng, cả hai người đều có thể tốt đẹp hết. Và chúng ta thấy vậy rồi, tự nhiên các Phật tử rằng Đức Phật ban cho mình gì? Ban cho mình cái niềm tự tin. Đó, cho nên khi mình lại Phật hay là mình tới chùa mình hái lộc đầu năm chẳng hạn như đó, mình có một cái niềm tin một cách thuần khiết rằng Đức Phật dạy cho mình là những cái gì chân thật, đó, không có lừa dối, đó, không có làm cho mình khổ đau, mà Đức Phật chỉ cho các Phật tử hiểu rõ rằng cái hành nghiệp và tất cả các hành động của các Phật tử trong đời này và đời sau là chính mình tự quyết định lấy. Đó, chính mình là thai tạng, là cha mẹ, là nghiệp, tức là mình đẻ ra cái nghiệp đó và mình tạo nghiệp, chứ không phải người khác mang đến. Cho nên mình đừng có bị người sau này mình giàu, mình nói tại sao con vô năm nay con vô con cúng chùa, con gửi cho thầy tới 100, con cầu an, con cúng sao, mà tại sao con cứ bị sao nó chiếu con hoài, con làm ăn không khá. Đó, mình đừng có sợ gì đó. Mình cúng sao hay là mình cúng gì mình vẫn cúng, nhưng mà với cái tâm niệm rằng nếu mình muốn được bình an thì đừng làm cho người khác khổ lòng mà chi. Đó, các vị nhớ vậy đó. Tức là trong một cái hành nghiệp nào đó, các vị hiểu rằng khi nào mà mình không làm cho người ta khổ đau thì lúc đó mình mới không bị khổ đau. Đó, và cái việc cúng của mình cũng vậy, trong cái niềm tin mình cúng đó, mình biết rằng mình học lời dạy của Đức Phật. Đó, qua lời dạy của Đức Phật với chư tăng giúp đỡ mình đó, thì các Phật thấy rằng mình dấn thân vào đời bằng chính đôi chân của mình chứ không phải đôi chân của người khác. Không phải đôi chân của người khác. Chẳng hạn bây giờ đó, thầy nói đó, khi thầy qua tới Úc vừa rồi đó, thầy có nói cho mấy Phật tử đó, thầy nói rằng nhiều Phật tử nói thầy ơi, thầy làm gì thầy làm, thầy đi thầy đừng có đi lâu. Hỏi tại sao vậy, thầy đi lâu có làm sao, thầy đừng có bỏ tụi con, có khi cũng níu y thầy. Thầy nói đến lúc nào mà thầy cần phải đi đó, thì Phật tử níu y đó, thầy phải cởi y ra mà bỏ để mà chạy lấy thân thôi. Tại vì con đường giải thoát và giác ngộ là mỗi người tự dấn thân và mỗi người tự thành tựu, chứ không ai giúp ai được hết. Đó, không ai tu giùm ai được hết. Cho nên các vị nhớ hồi xưa ông bà mình nói không tu thì gì, ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu lấy đắc, ăn ai ăn lấy no, ai thành lấy thành, chứ không ai tu giùm ai hết. Nhưng mà chính cái hình ảnh mà có một ngôi chùa, có một cái vị thầy mà các Phật tử tới học đạo, các Phật tử tới nghe kinh, và các Phật tử tới biết rằng mỗi một lời nói, một hành động của mình là cái duyên nghịch, là cái nhân tố để tạo cho mình được tương lai tốt hoặc xấu, là các Phật tử biết rằng Đức Phật và đạo Phật có từ bi đến cỡ nào, tức là không hề lừa dối mình. À, không bao giờ lừa dối cả. Thì chính điều này mà trong cái buổi nói chuyện hôm nay, thầy nói là trong cái ngày cuối năm á, thì các Phật tử cứ tổng kết lại thử coi là tối hôm nay đó, mình về mình tổng kết lại cái sổ đời của mình từ cái ngày đầu năm tới ngày cuối năm là ngày 29 này, chuẩn bị tới cái hoài giờ trừ tịch rồi qua năm mới á, mình coi mình làm được bao nhiêu việc thiện đó, mình làm được bao nhiêu việc thiện, mình bỏ ra một cái cân thử coi đó, rồi bao giờ mình làm bao nhiêu việc ác, bao nhiêu việc bất thiện và bao nhiêu việc khổ đau cho người khác, mình bỏ ra cân, mình cân thử và mình thấy rằng cái phần mà thiện á nó nhiều á đó, mình làm cho người ta vui mừng nhiều, vợ con sung sướng, rồi nữa là anh chị cha mẹ đều được sung sướng, thì mình biết là mình bội thu, tức là phần thiện nghiệp mình nhiều. Thì khi mà các Phật tử có cái phần bội thu này là mình bước qua năm sau mình biết mình được an lạc. Bảo đảm là các Phật tử biết rằng từ ngày 1 tới cuối năm sau các Phật tử sẽ được bội thu về phần thiện nghiệp, là các Phật tử an lạc. Nhưng mà nếu bây giờ mình bỏ lên cái cân á, mà mình thấy rằng suốt năm nay đó mình làm vợ mình phiền, mình làm chồng mình buồn, mình làm mẹ mình giận, mình làm mọi người khổ đau, mình làm mọi người đều bị ảnh hưởng bởi cái công đức của mình á, nó bị suy giảm á, thì mình biết là mình đang bội chi. Bây giờ nếu mình bỏ phần bội chi mà mình ôm cái phần này mình đi vào trong năm sau mình làm ăn nữa đó, thì mình sẽ thua lỗ, mình sẽ khổ đau, mình sẽ mất ăn là. Cho nên bây giờ các Phật tử phải thay đổi cái chỗ này, cái chìa khóa của đạo Phật là mình biết thay đổi. Đó, biết thay đổi tức là bắt đầu từ cái chỗ mà các Phật tử hướng đến ánh sáng. Đó, tức là đồng ngữ đến một chỗ là phải sửa lại, phải tiết kiệm lại, phải chủ động trong cái hành động của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ nghe và hiểu được cái lời Phật dạy một cách chính xác trong những cái ngày cuối năm. Đó, thì bây giờ các Phật tử có một cái lưu ý thứ hai mà thầy muốn gửi đến trong cái ngày cuối năm cho các Phật tử biết rằng, khi mình nhớ ơn, tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ, ông bà, thầy tổ của mình, rồi kế tiếp đó, mình hiểu được các hành động thiện nghiệp và các phần mình để dành suốt một năm nay, cái công đức của mình đó, nó có giá trị trong ngày mai, tức là nó tốt đẹp hoặc không tốt đẹp của một năm sau là bởi cái nền tảng của hôm nay á, thì các Phật tử có thể hiểu rằng mình là một Phật tử chân chánh. Tại vì sao vậy? Tại vì nghĩa là mình đến chùa hoặc mình nghe kinh, tức là mình đã hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật dạy để mình hành động. Và các Phật tử nhớ, Đức Phật nói rằng cái giáo pháp của Như Lai để cho các Phật tử thấy, đến để mà thấy để hành động, chứ không phải đến mà tin. Đó, Đức Phật mà dạy các Phật tử biết là các Phật tử đến không phải tin thôi. Phật nói sao con tin vậy? Thầy dạy sao con tin vậy? Điều đó chưa đúng. Đó, cái điều quan trọng ở đây á, tức là Phật nói là khi các Phật tử đến á, là để thấy và để hành động. Tức là mình nghĩa là thấy những cái pháp Phật dạy và mình nghe những các Phật dạy và mình phải biết hành động. Đó là căn cứ trên hai điều nhân và quả, chỉ có chừng đó thôi. Đó, thì cái buổi mà gặp gỡ các vị trong cái buổi cuối năm á, thầy chỉ gửi đến hai cái Phật tử hai điều. Con người của mình đó, đi đâu cũng vậy đó. Người ta cổ nhân nói rằng giả sử bá thiên kiếp, đó, sở tạo nghiệp bất phân, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo vần tự thọ. Tức là cho dù trăm ngàn kiếp, đó, sở tạo nghiệp bất phân, tức là cái nghiệp của mình tạo ra không bao giờ mất. Khi mà đến nhân duyên hội ngộ thì quả báo tự nó hiện ra. Cho nên nếu mà mình làm một điều gì đó mà các Phật tử thấy trong đời này, hiện tại hay là hôm nay, mà mình thấy cuộc sống mình nó có những cái gì đó nó không được yên ổn, nó không được tốt đẹp, thì mình biết rằng trong quá khứ, đời này và đời trước mình làm một cái điều gì đó không tốt, mình lỡ một gieo một cái hạt giống nó không lành. Chẳng hạn bây giờ mình không thích ăn ớt mà mình lại lỡ mình gieo một hạt giống ớt thì mình sẽ bị đắng cay. Cho nên khi mình đã gieo hạt giống đến ngày nó trổ ra, nó có cái ớt chín á, cho nên mình vô tình mình ăn đắng trái cay. Thì các Phật tử cũng hiểu được lời Phật dạy, tức là cho dù trăm ngàn kiếp, chỗ tạo nghiệp của mình không bao giờ mất, đến một lúc nào nhân duyên đầy đủ rồi á, cái quả báo nó đến á, thì mình tự thọ. Còn nếu hôm nay đó mà mình thấy rằng không biết tại sao, không biết cái âm đức của ông bà cha mẹ mình đã giúp cho mình sao đó, mà đời sống mình tự nhiên trong đời này đó, mình rất được là an lạc, được gặp thầy hiền, được gặp bạn sáng, được có một ngôi chùa, được có một máy ấm cho mình đến mình nương và mình nghe kinh nghe pháp, là mình biết rằng trong nhân trong quả của mình đó, là mình cũng. Mà nếu các Phật tử không giữ được cái hành nghiệp của mình, tức là không giữ nhân và quả của mình rồi, thì các vị tự hại mình, tức là các vị sẽ đi vào bóng tối. Khoảng chừng một thời gian sau, có nhiều người chưa đến nửa đời người là bắt đầu bước vào con đường khổ đau, chứ đưa từng người nói tới kiếp sau. Thành ra cũng giống vậy, cái buổi mà gặp các vị hôm nay đó, thầy chỉ có một cái ý, tức là trong cái mùa xuân ngày mai đó, thầy tin là các vị sẽ vui vẻ, ai cũng muốn là gặp nhau để mà chúc mừng, rồi ai cũng muốn là gặp nhau tất cả những sự lành, sự tốt đẹp đến với mọi người. Thì bây giờ các vị đã chuẩn bị kết toán mình đêm nay, tức là từ đây tới khoảng giao thừa đã còn khoảng vài tiếng đồng hồ nữa. Sau khi lại Phật, lại thầy, các Phật tử đã lui về rồi, các Phật tử ngồi bắt đầu nghĩa là ngồi kết toán lại. Hiện tại kết toán lại coi là mình làm ăn mình bội chi hay bội thu. Đó, coi thử coi về mặt tiền bạc á, các Phật tử đang bội chi hay bội thu. Cái thứ hai nữa, về mặt đạo đức á, về mặt vợ chồng, cha mẹ, con cái á, là mình coi thử năm nay đó là mình bội chi hay bội thu. Tức là mình có làm khổ nhiều hay là khổ ít. Có nghĩa là mình làm hạnh phúc cho nhau nhiều cho ít. Nếu mình đánh cái dấu nào mà bội chi bội thu thế nào thì mình cố gắng mình sửa. Nếu được bội thu về mặt đạo đức á, thì các Phật tử biết rằng năm sau mình rất bình an, tiếp tục mình phát triển. Nếu lỡ bội chi, tức là các hành động mà gọi là bất thiện nhiều, khổ đau nhiều, thì các Phật tử hạn chế cái phần chi đi. Tức là cố gắng từ đây tự hứa tự hẹn với nhau là qua vợ chồng, cha mẹ, con cái, làm sao hạn chế cái hành nghiệp ác của mình để làm cho năm sau nó tốt đẹp hơn. Tức là mình biết cải sửa thì tự nhiên mình tốt đẹp rồi. Tức là ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 các vị mới thấy rằng tự nhiên mình có một cái niềm tin năm tới, là mình biết rằng dù mình đang làm ăn thua lỗ nhưng mà năm tới chắc chắn mình sẽ được bội thu trở lại, mình không bị bội chi. Đó tức là cái con đường của đạo Phật, giúp cho Phật tử có một cái nhìn sáng suốt đó, qua cái hành động bởi thân, bởi khổ, bởi ý của mình đó, chứ không hề có cầu nguyện đó. Các Phật tử nhớ vậy, không bao giờ có cầu nguyện. Cho nên giống như các Phật tử thấy một người mà tự nhiên họ trúng số vậy đó, không phải là tự nhiên mà trúng số đâu, họ phải có cái phước của họ, họ mới trúng số. Cho nên thầy đọc báo mà ở tại Úc này, khi thầy qua có nhiều người trúng vài triệu, 9 triệu mà thầy đọc làm sao mà các vị biết tại sao họ trúng không? Có nhiều khi họ không muốn mua tờ số đó mà có nhiều người mua cho họ. Rồi các Phật tử nghe, tức là có một cái người đó nghĩa là được một người khác mua cho họ một tờ giấy số, mà họ không hề muốn mua, mà có người mua cho họ mà họ trúng. Rồi có nhiều người đó mua xong rồi đó, xong rồi bỏ đi ghi tờ khác, rồi cái người tới đó, lấy cái tờ họ bỏ đó, lấy đi thì cái tờ bỏ đó trở thành tờ trúng. Cho nên chỗ này để các Phật tử rằng tất cả các cái phước báo trên đời này nó do nhân do quả, khi đã đến lúc chín mùi thì tự nó hoàn thiện, chứ không phải mình cầu mà được đó. Rồi có nhiều người cầu, có người suy nghĩ rằng mình làm tại sao mình đợi hoài nó không tới. Thì khi mình đợi hoài không tới tại vì vậy, vì mình không có phước để hưởng điều đó thì không bao giờ có. Cho nên cái phước báo mà hôm nay các Phật tử được thọ hưởng, thầy nói rằng ở một cái xứ thanh bình, rồi ít ra các Phật tử có một gia đình hạnh phúc và có một cuộc sống đạo đức, thì các Phật tử cố gắng làm sao một cái phần bộ chi của mình nó tiến bộ hơn, thì chính lúc đó các Phật tử đang trở thành một Phật tử chân chánh. Có nghĩa là hiểu được hành động của mình qua thân, qua khẩu, qua ý, tức là các Phật tử đang có tu đó. Đó. Và chữ tu đó nó dính liền với cái Phật tử đang có, tức là hành. Có nghĩa là chữ tu này được đưa vào con đường hành động, chứ không nghĩa là mình tu suông thôi. Cho nên nhiều khi các Phật tử đi chùa nhiều, cái người ta nói sao, nó bảo là lúc này phải tu dữ lắm, tu dữ lắm là phải đi chùa nhiều, nhưng mà thiệt ra không phải. Đi chùa nhiều cũng là tu, mà tu tức là người phải biết sửa cái hành động của mình. Đó. Cho nên chữ tu các Phật tử nghe nó nói là tu là hành là sao, tức là chữ tu phải đi đôi với hành. Nếu người nào biết tu mà không có hành, tức là không sửa, thì cái đó mình chỉ là tu suông mà thôi, rõ ràng vậy thôi. Thành ra nếu mình tu suông thì làm sao mình có kết quả được. Cũng giống như bây giờ các vị vô đây mà các vị nghĩ rằng mình tới Tết rồi mình vô mình xin thầy cho con hái lộc, con muốn hái lộc đầu năm con hái có hên, cái gì đó tốt, nhưng mà mình không làm điều tốt thì làm sao mình hưởng được quả tốt được. Cũng giống bây giờ các Phật tử nó vô đây rồi, cái các Phật tử nói thưa thầy con đói bụng quá, hay là ngày mai ngày mùng một các vị đi chơi nhiều thật là đói, khi các vị về chùa Phước Hậu á thì thầy phải có sẵn cái gì, ít ra thầy phải có một số Phật tử giúp cho các Phật tử, nào là làm bún, rồi là làm là nấu bún riêu chuẩn bị sẵn các Phật tử mới có. Cho nên các Phật tử chỉ cầu mong, chỉ chờ đợi mà thầy ngồi thầy vẽ cho các Phật tử mỗi người một tô bánh, hay mà mỗi người một tô bún, các Phật tử ăn no không? Tô bún không bao giờ no, mà phải có người làm bún và nấu bún các Phật tử ăn mới no. Cũng vậy, đạo đức là cái gì đó hiện thực, và bao giờ mình có trí tuệ thì các Phật tử mới biết rằng đạo đức cái cách thật. Cho nên bây giờ thầy nói một cái bước thứ hai nữa, để trước khi mà thầy dừng lại cho các Phật tử có dịp về lại ở nhà mình chờ đợi cái giờ giao thừa. Thì cái bước thứ hai thầy muốn gửi đến các Phật tử là sau khi mình biết được cái hành nghiệp của mình với cái hạnh phúc của thân, của khẩu, của ý á, thì các Phật tử biết rằng cái đời sống mà của mình á, đang có mặt ở đây, ai cũng đang có mặt ở đây á, mình nói rằng mình hạnh phúc, thì người ta hỏi rằng cái đời sống ở xứ Tây này đó hạnh phúc là cái gì? Là tiền bạc. Tại vì khi thầy đi Tây Úc là các vị biết không, có một cái ông kia ổng tới á, ổng tới ổng chơi với thầy, ổng nói chuyện với thầy, cái ổng nói khi ổng qua đây đó người ta hỏi ổng là theo đạo nào, là các vị biết ổng theo đạo nào không? Ổng theo đạo đô la. Đó, ổng ngồi nói vậy, ổng đưa tay nói rằng ổng là theo đạo đô la. Trong thế giới hiện tại á, cái đạo mạnh nhất là cái đồng đô la xanh đó, cho nên nghĩa là có tiền là được, mà đồng tiền là ai cũng theo tên á. Cho nên nghĩa là cái giáo chủ của cái đạo này là cái đồng đô la xanh này, nó mạnh đến mức độ rằng ai ở trên đời này cũng quy ngưỡng cái chân, cũng cần nói chân, cũng tôn thờ chân. Cho nên bây giờ tôi theo cái đạo này đó, ông nói vậy. Thì thầy mới nói rằng nữa là quan điểm nó cũng là một quan điểm rất hiện thực, quan điểm đó mà các Phật tử biết ở đời này ai cũng cần, ai cũng thấy cái đồng tiền cũng có giá trị đó. Nhưng mà cái đồng tiền mà thầy muốn nói đây đó, tức là cái giá trị này đó, là cái người Phật tử chúng ta, có những người hiện tại đây đó làm có tiền, có hạnh phúc là một điều tốt. Nhưng mà cái hạnh phúc mà thầy muốn nói với các Phật tử biết rằng ngoài cái hạnh phúc đó mà các Phật tử đang cầu mong là gì? Là sức khỏe. Đó, thầy mới hỏi ông đó, thầy hỏi rằng đạo hữu nói vậy thầy nghe cũng có lý, nhưng mà nếu đạo hữu mà có mà là đô la xanh á, mà nó ở ngoài trong túi đạo hữu, nhưng bây giờ người ta báo đạo hữu biết là đạo hữu bị cancer, đạo hữu thấy sao? Đạo hữu nghĩa là bị ung thư gan, đạo hữu thấy sao? Nghĩa là tiền của đạo hữu là cái đạo mà đạo hữu thờ có thể làm cho đạo hữu hết được, nghĩa là ung thư không? Đó, bao nhiêu tiền đô la các Phật tử bỏ trong ngân hàng này có thể rút ra để mua được mạng sống mình bởi bệnh ung thư không? Bởi bệnh truyền nhiễm không? Sao ông nói là cái đó thì cái đó mỗi người thì hãy mà chừng khi mà mình bệnh thì đâu có ai mà trị hết được. Thì thầy mới nói rằng đó, hạnh phúc của đạo đức không phải là đồng tiền. Đó, hạnh phúc của đạo đức là người nào làm được điều thành để tự mình có được một cái thân tốt đẹp là sức khỏe. Tham các vị thấy không? Cho nên sức khỏe mình nghe nó đơn giản vậy, nhưng mà nó quan trọng hơn đồng tiền nhiều. Cho nên nhiều Phật tử chúng ta qua đây đó, rồi cứ vì chạy theo cái đồng tiền, cài đến mức độ là tới bữa nay là ngày 29 Tết mà nhiều người bây giờ cũng còn đang mai, tập tới 12 giờ cho nó xong. Nhưng mà khi đó xong 12 giờ rồi đó, mình mang một cái bệnh mình không hay, tính được vung cái máy ra rồi, con người mình mang một cái chứng bệnh, thì chính sức khỏe nó quý hơn vàng bạc mình không biết được.
thầy nói đó là phần thứ nhất là phần sức khỏe thôi, chứ chưa nói đến phần tinh thần nữa. Đó.
Thì khi mà sức khỏe chúng ta bị suy nhược rồi đó, các Phật tử mới thấy là mọi cái đồng bạc hay là mọi cái giá trị mà mình gọi là những cái hạnh phúc mà mình cho rằng có tồn tại đây đó, nó đều không có thực tại.
Cho nên bây giờ thầy hỏi các Phật tử á, hiện tại ở đây cái gì quý nhất?
Là có nhiều người nói rằng ở đây là phải học toàn, cà rá và cái gì gì đó. Nhưng mà tất cả những cái đó đôi khi làm cho mình bị đau khổ, làm cho mình bị ràng buộc. Cho nên cái hạnh phúc mà Đức Phật nói thứ hai đây á, là Đức Phật nói rằng cái hạnh phúc của trí tuệ. Đó, người có một cái trí tuệ sống xứng đáng, hành nghiệp xứng đáng và hướng dẫn gia đình mình đi vào một con đường đạo đức, thì hạnh phúc đó mới được gọi là hạnh phúc thực sự. Đó, và cái đó mới được gọi là cái quý. Chứ nếu mà cái quý một cái vật chất thì như thầy nói các vị, nếu mà như cái ông nói thầy đó, là cái đồng đô la của ông đó là đến chừng khi thầy tuyên bố là ông bị cancer là đồng đô la ông không còn giá trị gì hết, không hề có giá trị gì nữa hết. Thì chính cái chỗ mà giá trị của đạo đức, và khi các Phật tử nghe kinh hoặc các Phật tử có dịp về chùa đó, là mình tôn trọng về cái giáo lý, mình tôn trọng về hành nghiệp của mình, để tự mình tạo một con đường và đem cái hạnh phúc của mình là giải thoát, tức là bằng trí tuệ. Khi các Phật tử có trí tuệ thì mọi cái việc làm, mọi lời nói, mọi hành động các vị đều có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người. Nó quý giá gấp trăm, gấp ngàn lần được lại. Đó là vấn đề cần thiết. Thì cái buổi mà gặp các vị trong cái buổi hôm nay đó, thì thầy chỉ gợi ý hai điều. Điều thứ nhất á, là các Phật tử tự về để mà tổng kết lại cái phần của mình trong một năm qua về bộ chi bộ thui, về đạo đức của mình. Phần thứ hai nữa là để mà đạt được cái hạnh phúc mà cầu nguyện có một hạnh phúc trong tương lai đó, thì các vị nhớ rằng chỉ có trí tuệ mới có thể hướng dẫn cái hạnh phúc của mình bằng hành động thiện nghiệp đó. Nếu mà mình thiếu đi trí tuệ thì gia đình mình nó sẽ xào xáo, nó sẽ bất mãn, nó sẽ sinh ra những cái xung đột, và xung đột này đó nó sẽ sinh ra chừng nào thì các Phật tử thấy mình bất bình an. Mà trong cái bất bình an, trong cái đau khổ này các Phật tử có cầu bao nhiêu Phật, cầu bao nhiêu trời, các Phật tử cũng không bao giờ cầu được, bảo đảm như vậy thôi. Bởi vì cái bình an là nó phải do tự mình đạt được đó, các Phật tử nhớ. Tức là tự trong cái niềm, cái tâm thức của mình, trong cái trình độ khả năng mình hóa giải được. Chứ bây giờ khi mà mình giận, ví dụ này nói có một người giận chồng hay là một người giận vợ, rồi vô Phật lại Phật để cầu Phật ban cái sự bình an, mà trong khi vợ thì ở nhà đang ngồi giận, đang sân giận ở nhà, đang bực bội nhà, cho nên người này dù có lại bao nhiêu về tới người ở nhà đó cũng không làm cho cái người vợ được yên ổn. Nhưng mà chỉ bằng một cái lời nói và một cái hành động của mình, và nếu mình có lỗi mình chỉ cần xin một sự tha thứ, thì lúc đó các Phật tử đã có được sự bình an. Cho nên tóm lại ở đây đó, chúng ta hiểu được đạo Phật cũng như hiểu được Đức Phật á, thì ngày mai các vị, ngày mùng một các vị vô chùa, rồi thầy sẽ có những lời, thầy trụ trì sẽ có những lời dạy, những lời chúc lành cho các Phật tử. Và tất cả các lời dạy, các lời chúc lành mà thầy trụ trì nói á, để các Phật tử kinh nghiệm, các Phật tử về làm rằng, cho dù tất cả các lời chúc lành và mong ước mà nếu không được hiện thực á, thì cũng chỉ là lời nói suông. Cho nên tự các Phật tử phải ổn định, phải tu tập để mình được các sự an lành đó cho chính mình. Cũng như bây giờ thầy nói rằng, chúc các Phật tử chuẩn bị năm mới, nghĩa là coi như là tấn tài, tấn lợi, được bình an. Nhưng mà nếu năm sau các Phật tử không chịu làm, cứ lấy tiền mà đi overseas hoài, thì có được, nghĩa là có thêm tiền không? Có thêm tiền không? Sao thầy nói các Phật tử năm sau Phật tử phát tài, nhưng bây giờ các Phật tử đóng cửa tiệm cứ đi chơi hoài thì có thể phát tài không? Thì thiệt ra dù thầy chúc mà có hay cỡ nào đi nữa, mà Phật tử không tự làm ăn thì Phật tử cũng không phát tài. Mà mình muốn có tiền là mình phải có làm ăn, mình phải ra sức, và đồng thời mình phải chuyên cần thì mình mới có giàu. Thì đó tức là cái tinh thần nhân quả đạo Phật là như vậy. Nhưng mà cái lời mong chúc và cái lời chúc lành của thầy trụ trì hoặc của một ngôi chùa, hoặc của bậc thầy là giúp cho Phật tử có một cái niềm ước mong và hướng đến ánh sáng, tức là hướng đến điều thiện đó. Và trong điều thiện, trong quyết định điều thiện này sẽ tự mang đến cho các Phật tử bình an và sự hạnh phúc đó, chứ không có ai mang đến hết. Cũng như bây giờ thầy nói xong rồi cái con ai về nhà nấy hết, không ai cũng ra xe, có mỗi người về một ngôi nhà. Mà mình muốn hạnh phúc hay không á, là mình phải có một cái sự sống, tức là mình phải có một cái, thầy nói rằng chỉ một lời nói, một cái nhìn, một cái hành động đối với cha, đối với mẹ, đối với vợ, với con, là nơi đó các Phật tử đã có hạnh phúc. Hạnh phúc là chỗ đó chứ không có hề cầu mà có. Hạnh phúc là không phải là một sự cầu xin, mà hạnh phúc là một sự hiện thực bởi con người cảm nhận được. Cho nên nghĩa là một lời nói tốt, một cái nhìn tốt đó, và một hành động tốt, các Phật tử mang lại hạnh phúc không phải cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con, mà cho cả cuộc đời. Thì Đức Phật cũng vậy, ngài đi vào cuộc đời với một cái tâm nguyện là gì? Từ bi, là thương yêu, là cứu khổ, là giúp đỡ cho mọi người. Các Phật tử hôm nay khi lễ Phật xong, các Phật tử về
mang một cái tâm trạng thật là thoải mái, thật là yên vui, thật là nhẹ nhàng. Mình gặp ai mình cũng thương, mình cũng cười, mình cũng tha thứ, thì các Phật tử sẽ có được hạnh phúc trong đêm nay và ngày mai. Đó, nền tảng của nó là như vậy. Thì thầy xin dừng lại ở đây, tại vì thầy sợ rằng các Phật tử sẽ có một số chưa làm xong cái công việc ở nhà đó, thì các Phật tử có thể về để mà chuẩn bị để mà cho cái giờ giao thừa. Cũng như một lần nữa thầy xin cảm ơn thầy trụ trì, cũng như là các Phật tử coi như phải cố gắng lắm tranh thủ có dịp mà gặp lại thầy trong tối hôm nay, tức là tối và cuối năm á. Thầy cũng xin lỗi là vì sức khỏe của thầy trong những ngày gần đây sau khi cái video úp á là nó hơi bớt, cũng giống như các Phật tử biết là Tết đến thì thầy nó cũng muốn chết đến rồi, cái chạy cuối con đường, thành ra thầy hơi yếu. Thì xin các Phật tử giữ sức khỏe an tịnh và để tiếp cho một năm mới trong ngày mai. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Phật, đại đức giảng sư, hôm nay trong đêm từ tịch của ngày 29 Tết năm Đinh Sửu, chúng con hội đủ duyên lành chi viện kính tích Quan Âm Địa Đạo Tràng Phước Hậu. Trước là nhắc nhở sách tánh cho chúng con thời gian vô tận, không thời gian vô biên, không gian vô tận, và nhắc cho mỗi chúng con hãy tự mình tỉnh thức và sống trong chánh niệm để tìm lại cái pháp lạc từ tâm của chính mình. Phải học theo gương của chư tổ chư Phật là nói năng như chánh pháp, yên lặng như chánh pháp và thực hành như chánh pháp để được một cuộc sống an lành và hạnh phúc của chính mình. Bằng ngược lại thì mình sẽ bị bội chi. Nếu tự mình kiểm điểm mình thấy bội chi, hãy tinh tấn sách tấn tu tập thêm để được bội thu, thì ngày ngày sẽ tiến bộ trong con đường chánh pháp. Hôm nay cũng là đêm từ tịch, chúng con hãy thỉnh mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng thì từ gia hộ cho thầy được nhiều sức khỏe, vũ trụ ta bà